Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban bố cho đạo tràng chúng con lời pháp nhũ trong ngày tu tập hôm nay. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì Tổ đình Linh Sơn Pháp Ấn, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Qua lời của Thượng Tọa trụ trì vừa rồi, mặc dù là tiết trời đã sang đông, nhưng mà mưa vẫn là mưa, mà là những cơn mưa to và rất to. Vì nghĩa vụ thiêng liêng của người con Phật, cho nên toàn thể quý nam nữ Phật tử đã không chùn bước, đã chiến thắng được lòng mình, đã hướng tới cái vùng Phật địa, để rồi chúng ta đang hoan hỷ ngồi trước đạo tràng thanh tịnh hôm nay. Đó cũng chính là cái nghĩa cử vô cùng cao quý và đáng được trân trọng, đáng được tán thán. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong cái nghiệp duyên của chúng sinh, cõi trời thường thấy mưa là qua mạng thù xa, qua ma ha mạng thù xa, hay là qua ưu bát chiên đàn. Mỗi lần mà cõi trời mưa, tức là rơi toàn là vô lượng loài hoa báo. Còn cái cõi Atula, mỗi lần trời mưa thì là giáo gậy cung tên dao búa từ trên trời rơi xuống. Còn cõi ngạ quỷ, mỗi lần mưa là lửa từng bựng lớn nó rơi xuống. Còn cõi địa ngục, mỗi lần mưa là từ trên cao máu đào tuôn đổ xuống. Và cõi người của chúng ta thấy mưa là nước. Bởi lẽ cõi địa ngục A Tỳ, tâm của họ hoàn toàn hung ác, tâm của họ hoàn toàn độc địa, tâm của họ hoàn toàn si mê. Cho nên với cái tâm niệm như thế, họ chiêu cảm ra cái ngoại cảnh bên ngoài, trời mưa toàn là máu, dòng sông cũng toàn là máu. Còn cõi ngạ quỷ với cái tâm tham lam, tâm bõn sẻn, tâm ích kỷ, tâm chất chứa rồi tâm ganh tị, tâm hờn mát, nói chung là tâm tham chấp. Cho nên chiêu cảm ra ngoại cảnh bên ngoài trời mưa từng bựng lửa lớn, và dòng sông của họ toàn là lửa, kể cả hơi thở của họ cũng toàn là lửa. Còn cõi Atula, tuy cái phước của họ làm lành rất là tốt, tuổi thọ của họ ngang với tuổi của trời, nhưng mà trong cái giờ phút làm lành của họ, họ lại bóng niệm những cái tâm tham lam tật đố. Trong những phút giây làm lành, họ lại mống niệm cái tâm ích kỷ si mê, cho nên họ chiêu cảm ra ngoại cảnh trời mưa toàn là giáo gậy cung tên dao búa rơi xuống hết. Cho nên mỗi lần mà cõi Atula trời mưa đó, thì người dân Atula chết vô số kể nếu chạy không kịp. Còn cõi trời bổn tính thường thiện, họ làm một việc thiện nhưng mà họ không bao giờ nghĩ là sẽ được báo đáp. Họ làm một việc thiện mà với cái tâm hoàn toàn hoan hỷ, họ làm việc thiện mà với cái tâm thật sự an lạc. Cho nên chiêu cảm ra cõi trời mưa xuống toàn là vô lượng loài hoa báo. Còn sông suối của họ đó toàn là lưu ly, là pha lê. Còn con người của chúng ta, mỗi lần trời mưa là chiêu cảm là nước, dòng sông cũng là nước, nước mắt cũng là nước. Bởi vì con người của chúng ta họ sống trong một thế giới ân tình, mà thế giới ân hồn lung lạc. Cho nên khi mà trời mưa chiêu cảm xuống toàn là nước. Bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây nè, chúng ta dễ thương và cũng dễ ghét lắm. Cái người nào mà khen tặng chúng ta thì chúng ta dễ dàng thương họ liền. Cái người nào nói một cái câu nói nào đó êm ái thì chúng ta dễ dàng có cảm tình liền. Còn một người nào mà nói với mình một câu, ví dụ như là xem thường, khinh chê mình, hoặc là nói một câu mà nó không đúng đạo lý, nói một câu trật với cái lòng mình, thì tự nhiên mình có ác cảm ngay. Cho nên tất cả chúng ta sống trong thế giới của nước ân tình, mà Đức Phật gọi nó là gì? Là sông ái. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Cho nên chúng ta sống trong cái ngoại cảnh toàn là chúng ta đang lặn lội trong dòng sông ái, chúng ta đang lặn lội trong cái biển khổ của cuộc đời. Cho nên chiêu cảm trời mưa toàn là nước không à. Cho nên quý Phật tử nhìn ra trời coi, trời mưa toàn là nước. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử nào thấy những cơn mưa như thế này to và rất to, mà quý Phật tử tâm vẫn an lạc đến đạo tràng, thì cho dù thế gian này họ nói rằng mưa đang trút nước, nhưng mà với cái tâm an lạc, với cái tâm hướng thiện, với cái tâm trở về nghe pháp, thì những cơn mưa trút nước này nó sẽ biến thành vô lượng qua trời. Rõ ràng hôm nay trời đang tán tháng, trời đang rưới hoa. Cho nên người Phật tử nào mà cảm thấy đây là cơn mưa trút nước thì sẽ cản bước họ liền. Ở trong đây Phật tử người nào mà hôm nay mùng 10 tháng 10 mà không đến dự đạo tràng, thì tâm của chúng ta là tâm của một chúng sanh ở cõi người. Tâm vẫn còn thương, vẫn còn ghét, vẫn còn phân biệt, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn bị cản lại. Cho nên chiêu cảm trời mưa là nước. Còn cơn mưa trút nước như thế này mà không cản được bước chân mà nghe pháp của quý Phật tử, không cản được bước chân tu của mình, thì dù cho thế gian gọi là cơn mưa trút nước, nhưng mà quý Phật tử đang chiêu cảm trời đang rưới vô lượng hoa quý. Cho nên cõi trời là như thế. Ở trong tâm của quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng tồn tại vô vàng cảnh giới hết. Tồn tại những cảnh giới ở trong tâm của mình, có đôi khi trong một phút thôi mà quý Phật tử đã trải qua thế giới của cõi trời, thế giới của cõi người, thế giới của cõi Atula, thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thậm chí quý Phật tử đang trở về an trú trong thế giới của Bồ Tát, hoặc là trong một khoảnh khắc thiêng liêng nào đó quý Phật tử đang an trụ trong thế giới của Phật. Vậy thì quý Phật tử trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này, chúng ta thích an trú trong thế giới của Phật Bồ Tát hay là thích an trú trong thế giới của địa ngục ngạ quỷ súc sinh? Hả? Thì đương nhiên rồi, tất cả chúng ta đâu có một người nào muốn rằng mình đến đạo tràng này để rồi chúng ta lại an trú trong cái thế giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng mà chúng ta lại họ đói quá, họ ăn thức ăn cũng biến thành lửa, rồi từng bận lửa lớn khi họ nói chuyện nó cũng bay ra, hơi thở của họ hít vào thở ra cũng toàn là lửa không. Mà quý Phật tử biết tại sao mà hơi thở của họ toàn là lửa không? Người nào mà mở miệng ra mà làm cho con người ta cảm thấy như là sân hận, mở miệng ra mà làm cho con người ta chết đứng, mở miệng ra làm cho con người ta không còn lối sống, mở miệng ra làm cho con người ta như là tuyệt vọng, mở miệng ra mà làm cho con người ta không còn chỗ nào nương tựa, mở miệng ra mà làm cho con người bị mất niềm tin, tức là chúng ta đang sống trong thế giới của ngạ quỷ. Quý Phật tử, trước khi chúng ta đến đạo tràng, ngày mà chúng ta còn bấp bênh trong dòng sông mê, chúng ta đang còn lặn hụp trong biển khổ đó, chúng ta chưa biết quy y Tam Bảo, chúng ta còn sống trong thế giới đời thường, có bao giờ quý Phật tử mở miệng ra mà làm cho người ta đau khổ không? Có không? Mở miệng ra mà làm cho người ta đau khổ không phải là những người mà xa lạ với mình đâu. Một người chồng mở miệng ra nói một câu nói mà làm cho vợ mình khổ đau. Một người vợ có một cử chỉ, một câu nói làm cho chồng mình thất vọng. Hay là bậc cha mẹ nói một câu nói làm cho con cái của mình nó đau đớn. Là một nói một câu nói mà nó cảm thấy như là nó không còn muốn sống nữa. Tức là chúng ta vô tình đang sống, đang an trú trong thế giới của ngạ quỷ đó. Thì quý Phật tử hãy kiểm tra lại đi. Tất cả chúng ta đều trải qua những thế giới đau thương đó hết. Rồi có đôi khi chúng ta lại mở miệng ra mà làm cho những người bất hòa họ lại đến với nhau. Hai người bạn đang có sự cãi vã, có cái sự mà không có mà gần gũi được với nhau. Nhưng mà mình nói một câu nào đó mà làm cho họ xích lại gần nhau, làm cho họ xóa đi tất cả những cái hàng rào kỳ tị hiềm xích mích, làm cho họ trở nên thân thiện lại. Tức là chúng ta đang sống trong thế giới của chư thiên đó. Mở miệng ra là làm cho là lời nói của mình là qua nó bay ra, lời nói của mình đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó là chúng ta đang sống trong thế giới của cõi trời. Cho nên trong người của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh cả. Trong tâm hồn của toàn thể quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trời nè, tồn tại ma nè, tồn tại yêu quái nè, rồi tồn tại con người nè, tồn tại Phật nè, tồn tại Bồ Tát ở trong tâm của chúng ta. Ma là gì? Ma là Mara, tức là vua của cõi trời tha hóa tự tại. Mà vua của cõi trời tha hóa tự tại tên là Mara, cho nên trong kinh Phật gọi tắt là Ma, Ma Vương, là vua của cõi trời tha hóa tự tại. Hay làm cho người tu hành của mình đó gặp tất cả những trắc trở, tất cả những cái người ở cõi trời tha hóa tự tại luôn cản bước chân tu hành, ai mà làm thiện là họ cản liền, phải không? Cho nên quý Phật tử ở đây, là trước khi mình biết đạo, mình có từng cản trở người ta làm lành lắm dữ không? Ví dụ người ta muốn đi chùa mà mình cản không cho người ta đi chùa. Bây giờ tôi nói cho cô nghe nè, cô đi chùa Linh Sơn Pháp Ấn đi, đừng có đi chùa của cái cô ni đó, đừng có đi chùa đó, chùa đó không có tu đâu, Linh Sơn Pháp Ấn mới tu. Có nói câu đó không? Không có nói câu đó là một điều rất tốt. Nếu mình nói như thế thì tâm hồn của mình đang tồn tại thế giới của ma. Một chút nữa trời mưa ngủ nó ngon lắm, hay là thức dậy để chuẩn bị sắp xếp đi, và nên đi hay ở nhà. Nếu mà quý Phật tử nào chiến thắng được tư tưởng đó và quyết định đi, tức là tâm của chúng ta đang tồn tại thế giới Phật. Còn quý Phật tử nào chấp nhận thua cuộc và ở nhà ngày hôm nay, tức là chúng ta bị cản đi, tự chúng ta cản bước chân tu hành của mình, tự chúng ta cản lại cái tâm niệm của mình, cản lại cái tính tâm của mình, Cho nên quý Phật tử đang sống trong thế giới của ma. Cho nên ma và Phật nó ở trong người của mình thôi. Có đôi khi phút giây ban đầu là Phật, phút giây sau thành ma. Có đôi khi buổi sáng là ma, nhưng buổi chiều trở thành Phật liền. Cho nên trong người của chúng ta tồn tại những thế giới đó. Ma là cản bước chân tu hành, cản cái niềm tin, cản cái mà tâm thiện, cản cái sự làm lành lánh dữ của mình, đó là ma. Còn yêu quái là gì? Yêu quái là bất tín. Cái tâm yêu quái trong con người của mình là không tin. Tôi không tin Phật, tôi không tin gì hết, không tin nhân quả, không? Không tin cái gì cả. Ở trong kinh Phật nói làm lành hưởng quả báo lành, không tin. Còn sống giờ nào là tôi bắt đầu kiếm tiền giờ đó, phải không? Tôi cứ kiếm tiền mãi thôi, tiền là trên hết, phải không? Gia đình là núm ruột của tôi, còn tiền là sanh mạng cản niềm tin là ma dương. Còn cái tâm mà không tin, tâm bất tín, cái tâm mà chỉ chạy theo tất cả những cái tiền tài danh vọng bên ngoài, mà không bao giờ có một phút giây nào quay trở lại với đời sống đạo tâm ở bên trong của mình, đó là tâm của yêu quái, là cái niệm của yêu quái. Còn thấy một người nào đó đau khổ đi ở ngoài đường, tâm của chúng ta tự nhiên chạnh lòng, tâm của mình tự nhiên cảm thấy yêu thương họ, đó là tâm của chư thiên, tâm của chư thiên. Còn cái tâm người nào mà hễ người nào mà tốt với mình tốt lại, còn xấu với mình xấu lại, đó là tâm của cõi người. Tâm dễ thương, tâm dễ ghét, tâm dễ sanh không tôn trọng người lớn tuổi. Chúng ta đồng là con của Phật, nhưng mà trong thế gian này, cái người nào lớn tuổi và người nào nhỏ tuổi thì chúng ta tự biết mà, kính lão đất tràn. Mình kính cái tuổi người già thì tự nhiên tuổi thọ của mình nó được tăng. Mình tôn trọng lẫn nhau, đó là tâm của con người. Còn bất kính lẫn nhau là tâm của súc sinh. Tâm của súc sinh có nghĩa là không có phân biệt, không có lớn nhỏ, không có cao thấp, không có cái gì cả. Cho nên nếu mà người nào có cái tâm đó, tức là cái tâm súc sinh luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trong con người của mình hết. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta cố gắng làm sao trong cái sáu cõi đi qua của chúng ta, chúng ta đừng bao giờ ghé vào tất cả những cái mà thế giới không hay, những cái thế giới không đẹp. Trên đoạn đường từ ở cõi người của mình đi về thế giới của Phật, đoạn đường tuy nó rất là dài, nhưng mà bên hai bên đường của cái quá trình đi của mình đó, nó nhiều cái cảnh lắm. Chúng ta nhìn bên ngoài thấy nó đẹp lắm, nhưng mà đi vào bên trong tự nhiên nó khổ đau. Như cái tâm mà chạy theo đồng tiền, chạy theo cái mà danh vọng, chạy theo tất cả những lợi lạc, rồi mình dùng sức mạnh của mình để chà đạp những người yếu hơn mình, để rồi mình thu hết tất cả những cái gì lợi ích về phần mình, mặc cho những người xung quanh mình có thể đau khổ, có thể chết đi. Đó là tâm của yêu quái. Còn thể đạo tràng hôm nay chúng ta kiểm tra coi trong tâm của mình có cái con yêu quái nó tồn tại trong đó không? Kiểm tra thử coi có con yêu quái đó không? Có. Bây giờ trong đạo tràng này Phật nhiều quá, cho nên con yêu quái đang núp ở trong tâm của mình. Nó đang lẫn trốn trong tâm của mình. Khi ra khỏi đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn rồi, nó không còn có sự gia hộ của Phật lực bất tư nghì, thì con yêu quái đó bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần thấy trước mắt của mình tiền thôi là con yêu quái đó nhảy ra liền đó. Không? Người nào mà mua giấy số mà chờ đến giờ sổ số, tức là đến giờ sổ số con yêu quái bắt đầu bò ra. Không? Con yêu quái nó bắt đầu bò ra, trúng thì mừng mà trật thì buồn, đó là con yêu quái trong tâm của mình đó. Quý Phật tử, có nhiều người đó, người ta cứ mơ ước rằng mình phải mua giấy số để trúng số. Nhưng mà quý Phật tử biết trúng số nó có những cái rất là tổn hại đối với mình. Đâu phải con người nào mua giấy số cũng trúng những cái số độc đắc như thế đâu. Hôm nay sẵn dịp thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, xung quanh của quý Phật tử nó có ba cái vòng hào quang lớn, người ta gọi là quang phúc. Xung quanh mình đó, nó có ba cái vòng hào quang lớn mà gọi là quang phúc. Cái vòng ở ngoài tận cùng đó người ta gọi là sự nghiệp phúc. Cái vòng thứ hai nữa là quyến thuộc phúc, và cái dòng cuối cùng là sinh mạng phúc. Nó có ba cái dòng quan phúc đó. Cho nên có đôi khi chúng ta cứ mà cầu nguyện, chúng ta cứ gửi gắm cái tâm của mình vào trong cái lô độc đắc đó hoài. Một về sự nghiệp của mình chúng ta đổi lấy, chúng ta đi thế chấp cái số tiền đó để chúng ta xài. Rồi khi cái sự nghiệp phúc của mình đổi rồi, bắt đầu quyến thuộc phúc của mình thế chấp luôn. Khi hay tin là mình được trúng số độc đắc 10 tờ, mình vừa mừng 10 tờ độc đắc, thì mình nghe tin cha mình qua đời, mẹ mình qua đời, con mình qua đời, vợ mình qua đời, anh mình qua đời. Tức là mình đem cái quyến thuộc phúc của mình đi thế chấp để mình đổi lấy cái lô độc đắc đó. Rồi cuối cùng chúng ta đem cái sinh mạng phúc của chúng ta đi thế chấp. Vừa trúng số độc đắc xong, trên đoạn đường đi lãnh tiền đã chết, trên đoạn đường đi xe tông chết. Cho nên đó, cái độc đắc đâu phải tự động nó đến với mình. Cái đồng tiền trúng số độc đắc đó đâu phải đồng tiền của mình, mà đồng tiền đau khổ của không biết bao nhiêu con người mang tâm niệm tham đắm ở trong đó. Người nghèo họ cũng mua giấy số, người giàu họ cũng mua giấy số, người trí thức cũng mua giấy số, người bình dân cũng mua giấy số, ở ngoài đời thường cũng mua giấy số, cả đạo tràng Linh Sơn pháp ấn của chúng ta có đôi khi cũng mua giấy số nữa. Thành ra cái số độc đắc đó nó đâu phải của một người, đâu phải của riêng mình đâu. Cho nên chúng ta cầu nguyện độc đắc có nghĩa là chúng ta phải thế chấp bằng ba cái dòng quan phúc đó. Thì quý Phật tử muốn thì quý Phật tử cứ thế chấp. Các tử biết không, trong tâm của chúng ta, chúng ta phải làm sao đừng để cho địa ngục niệm, ngạ quỷ niệm, súc sanh niệm nó tồn tại trong tâm của chúng ta. Đừng để cho ma niệm, yêu quái niệm nó tồn tại trong tâm của chúng ta. Mà chúng ta phải làm sao trong tâm hồn của mình phải tồn tại Bồ Tát niệm. Phải tồn tại Bồ Tát niệm. Tồn tại như thế đó thì chúng ta mới có thể đủ hành trang, chúng ta mới đủ tư lương, đủ nghị lực của mình, để rồi quý Phật tử mới có thể cùng nhau bước từng bước chậm nhưng mà chắc để trở về thế giới của Phật chứ. Giống như Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy đó, khi mà chúng ta đến cái khóa tu niệm Phật hay là chúng ta về nhà của mình rồi, thì quý Phật tử bước chân trái đến, bước chân trái mình nói rằng bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải mình nói bạch Đức Thế Tôn con đã về. Tức là từng bước đi của chúng ta đều bạch với Phật hết, nhờ Phật chứng minh cho mình, bởi vì chúng ta là những đứa con đang trở về bên Phật. Từ xa xưa tới bây giờ chúng ta đi chơi nhiều quá rồi, chúng ta đã bỏ thế giới của Phật, chúng ta đi lang thang trong thế giới của ma, chúng ta đi lang thang trong thế giới đọa đài tù tội như thế này. Trần gian là một cái bến đỗ của ân tình. Một ngày không biết bao nhiêu con thuyền cập bến và cũng không biết bao nhiêu con thuyền rời bến. Những con thuyền cập bến là những cái người mới sinh ra, những con thuyền rời bến là tất cả những con người đã ra đi. Cho nên trần gian này đâu phải là thế giới của chúng ta, không? Cho nên quý Phật tử làm sao bước chân trái bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải bạch Đức Thế Tôn con đã về. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể tồn tại trong tâm của mình, tồn tại trong máu thịt của mình, tồn tại trong cái cuộc sống của mình, tồn tại trong từng hơi thở của chúng ta, từng tâm niệm của Bồ Tát. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy muốn gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng Linh Sơn pháp ấn này, cái đề tài rất là giản dị: Bồ Tát ở quanh ta. Hồi nào tới giờ quý Phật tử có thấy rằng là Bồ Tát đang ở quanh ta không? Có thấy được không? À, thấy Bồ Tát trên đạo tràng thôi. Bạch thầy, con thấy chỉ có Quan Âm là Bồ Tát, Thế Chí là Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát thôi, chứ con không có thấy Bồ Tát ở quanh ta. Nhưng mà thật sự ở quanh ta tồn tại muôn ngàn vị Bồ Tát mà chúng ta không bao giờ phát hiện được. Ngày nào mà quý Phật tử phát hiện được quanh chúng ta, toàn thể những cái người xung quanh chúng ta đều là Bồ Tát hết. Chừng nào mà quý Phật tử thấy con kiến nó bò ở dưới đó mà quý Phật tử đó là một Bồ Tát. Chừng nào quý Phật tử thấy rằng con ếch nó đang kêu ở trong một cái ao sen mà chúng ta tìm thấy ở đó là pháp âm di diệu của một vị Bồ Tát, thì quý Phật tử mới có thể bước từng bước chân của Bồ Tát đi về thế giới của Bồ Tát. mà bây giờ muốn làm tìm tất cả xung quanh ta những vị Bồ Tát đó, thì bây giờ ngay từ đầu quý Phật tử hãy đi tìm Bồ Tát trong chính chúng ta. Mình nói rằng là trong chùa có cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ngàn tay ngàn mắt, mà nếu thiệt sự ở giữa mà Nha Trang này nè, mà đang đi ngoài đường mà thấy ông Bồ Tát nào mà 39 cái đầu mà ngàn cánh tay vậy là chạy chứ làm sao mà lại nổi, phải không? Quý Phật tử đang đi ngoài đường á, tự nhiên rồi gặp một con người vậy đó, rồi 9 cái đầu 1000 cái tay giơ ra vậy là quý Phật tử quỳ xuống lại hay chạy? Chạy không kịp nữa, sợ quá rồi ngồi tại chỗ luôn, sao mà chặt tâm của mình. Ngàn cánh tay đó có nghĩa là xung quanh hết mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương, mười phương thế giới cánh tay của chúng ta đều giới tới được. Không phải đi chùa này bỏ chùa kia, không phải chùa này nghèo chùa kia giàu, không phải cái vùng này đó thì đi giảng tốt còn vùng xa vùng sâu bỏ đi. Nếu mà tâm niệm của chúng ta vẫn còn à, chúng ta đi giảng là ở chùa thành phố giảng thì nó phương tiện đi lại, nó dễ dàng. Còn chùa của thầy tôi có dùng xa dùng sâu khó tới quá thôi, tôi không đi đâu, tôi không nhận lời. Vậy thì chúng ta chưa phải là Thiên Thủ Thiên Nhãn, bởi vì bàn tay của chúng ta chưa đi đến đó. Cho nên ngàn cánh tay có nghĩa là chúng ta làm mọi việc, Bồ Tát mà, Bồ Tát hạnh mà, mình làm mọi việc tất cả mọi nơi mọi chốn mọi lúc mọi thời không phân biệt. Trong mỗi bàn tay đều có một con mắt, có nghĩa là mỗi việc làm của mình, mỗi cái hạnh của mình đều phải có sự thanh tra của trí tuệ, chứ không phải làm không làm mà phải có sự giám sát của trí tuệ nữa. Cho nên đó chính là Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt, phải không? Nếu Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh, tất cả các con là Phật sẽ thành, hoặc là Chúa Giê-xu sẽ nói rằng là hãy tìm Chúa trong chính các con, vậy thì Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu tượng ngàn đời của người con Phật, tức là ngàn cánh tay phải đi khắp nơi, mà đi khắp nơi với sự thanh tra của trí tuệ. Vậy thì Bác Hồ của chúng ta cũng là Bồ Tát triệu tay triệu mắt vậy, đúng không? Nếu mà quý Phật tử thấy rằng là Bác Hồ là một vị Bồ Tát triệu tay triệu mắt, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta mới có thể khởi lên, mới có thể phát sinh, mới có thể ướm nở được Bồ Tát niệm. Quý Phật tử thấy Bác Hồ của mình là triệu tay triệu mắt chưa, là một vị Bồ Tát chưa? Khi mà đất nước, tức là một chúng sanh được thu nhỏ lại trong Việt Nam thôi, sống khổ đau, sống dập dùi, rồi sống lây lất, sống đói khát, sống mà giống như là một con vật vậy thôi, thì có một cái con người đứng lên từ trong cái con người đau khổ đó, rồi dùng cái bàn tay của mình, dùng cái hạnh nguyện của mình, cũng giống như là Đức Phật Thích Ca vậy đó, dùng cái hạnh nguyện của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Tất Đạt, còn Bác Hồ tên là Tất Thành. 29 tuổi Đức Phật đi vào rừng sâu để mà tìm con đường giải thoát cho chúng sanh khổ đau. 30 tuổi giáo sư Nguyễn Tất Thành với cái tên là Văn Ba lên con tàu của Pháp để đi tìm con đường cứu nước. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo lặn lội giữa cái núi Tuyết Sơn, cuối cùng rồi nhận được bát sữa của nàng Su Già Ta. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới hiểu rõ rằng là muốn có một cái tinh thần minh mẫn thì cần phải có một thân thể tráng kiện. Thì lúc bấy giờ Bác Hồ lặn lội khắp nơi, từ Pháp sang Liên Xô, sống mà chỉ cần mùa đông phải cần kiếm cục gạch nướng ở trong bếp để ở dưới giường cho nó đỡ ấm. Sống khổ đau, sống lây lất, sống ở hải ngoại xa xôi, sống nơi xứ lạ quê người, để cuối cùng rồi nhận được cái bản luận cương của chủ nghĩa cộng sản. Cũng giống như Đức Phật nhận được bát sữa của nàng Su Già Ta vậy đó. Rồi Đức Phật dạy rằng là vô ngã dĩ tha, mình vì mọi người. Và Bác Hồ nói rằng là mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Cho nên tất cả mọi cái việc đó chúng ta nếu mà hiểu được, chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc, thì khi mà Bác Hồ về nước rồi, một cánh tay của Bác giơ lên nói rằng là tất cả mọi con người khổ đau hãy đứng dậy để mà giải phóng, phá tan sức xiềng nô lệ để tạo nên hạnh phúc, độc lập, tự do, thì hàng chục triệu cánh tay đều giơ lên. Một đôi mắt của Bác Hồ nhìn về phía miền Nam xa xôi thì hàng chục triệu đôi mắt đều cùng với Bác nhìn về miền Nam xa xôi. Cho nên có phải Bác Hồ là một vị Bồ Tát triệu tai triệu mắt không? Không. Cho nên quý Phật tử thấy rằng Bồ Tát sẽ ở quanh ta thôi. Bồ Tát không xa lạ ở đâu cả, mà Bồ Tát đang quanh quẩn bên chúng ta. Khi mà chúng ta đang đi trên con trên đoạn đường sông suối gì đó, rồi con chiếc xuồng của mình lỡ nó bị vào nước, nó rơi xuống cái dòng sông đó, đang bị lặn hụp, đang bị lặn hụp trong dòng sông đó, tự nhiên có một khúc chuối thiệt là to nó trôi ngang qua, quý Phật tử ôm khúc chuối đó và lội vào bờ. Đó là một vị Bồ Tát. Bởi vì một vị Bồ Tát không phải là hóa thân làm con người gần gũi chúng ta không đâu, mà các vị Bồ Tát còn hóa thân làm lúa mè tre lao. Các vị Bồ Tát còn hóa thành sông ngồi áp. Ở ngoài Đà Lạt có hai cha con của ông lão này nghèo lắm, rồi cuộc sống nó bấp bênh quá đi, rồi nghe chính quyền chia đất cho để mà trồng cà phê. Hai cha con lên cái vùng đó để mà lãnh đất trồng cà phê. Hai cha con trồng cà phê nhưng mà nghèo quá rồi, ba ngày rồi không có cơm gạo gì ăn hết. Lên đất rừng, phá rừng ra rồi trồng cà phê vậy mà. Rồi hai cha con lại một cái gốc cây thật là to cứ quỳ, bởi vì hai cha con là Phật tử, rồi cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho hai cha con, như là có người nào đi ngang qua cái rừng này, hai cha con gửi nhắn tin để mà cho người thân đem gạo nó vô ăn. Lạ lùng là ngày hôm sau ra gốc cây, những cái tay nấm mới lại mọc lên tiếp. Thì quý Phật tử thấy rằng đó là Bồ Tát hóa thân đó, để giúp cho hai cha con sống trong rừng sâu. Hoặc là quý Phật tử đang lạc trong rừng, đang lạc giữa sa mạc vậy đó, bất chợt quý Phật tử tự nhiên tìm được một cái vũng nước, đó là Bồ Tát đang hóa hiện. Bồ Tát đang ở quanh ta rất là nhiều, mà quý Phật tử chắc có lẽ chúng ta khó tìm được Bồ Tát ở quanh ta lắm. Bởi vì ta chưa phải là Bồ Tát, cho nên không thể nào tìm Bồ Tát ở quanh ta được. Không. Cái tâm Bồ Tát của quý Phật tử phải làm sao đánh thức nó vậy? Người nào ở trong lòng của chúng ta cũng có Bồ Tát cả. Bây giờ thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, cái này là không phải nói để mà cho quý Phật tử vui lòng đâu. Mỗi một con người ngồi ở đây đều là Bồ Tát Quan Thế Âm hết á. Một người ngồi ở đây đều là Bồ Tát Quan Âm hết. Người nào cũng đang cầm trên tay của mình nhành dương và tịnh bình cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang lạc bước xuống cái trần gian ô trọc này, chúng ta đang lạc vào trong thế giới đầy bụi như thế này, cho nên tịnh bình của chúng ta chứa ở trong đây có năm loại: tài sắc danh thực thùy, không? Chứa trong cái tịnh bình đó, chứa trong đây. Cái nhành dương cầm trên tay của Bồ Tát Quán Thế Âm, khi mà cầm nhành dương liễu trên tay, Quán Thế Âm muốn cho mọi người thấy rằng là tất cả các tâm niệm của chúng ta phải uyển chuyển. Bao nhiêu phong ba bão tố của cuộc đời nó dập dùa, nhưng mà nhành dương không bao giờ gãy đổ. Có thể ngã xuống nhưng rồi có thể đi lên, không? Vượt qua phong ba bão tố. Mà Phật tâm vẫn như thế, lỡ một mai nghèo không có gạo ăn, Phật tâm cũng như thế. Đang khỏe mạnh như thế này, tính tâm của mình đối với Phật như thế, lỡ bị bệnh rồi, gần có thể chút hơi thở sau cùng, vẫn giữ mãi tính tâm ban đầu. Đó là nhành dương liễu đó. Không? Thì Quan Âm muốn nhắc nhở chúng ta cái nhành dương liễu là như vậy. Còn cái tịnh bình của Quan Âm chứa trong đó cũng năm chất nữa, nhưng mà là tính tấn niệm định huệ. Quý Phật tử mỗi người cũng ta cũng cầm cái nhành dương liễu gì đó, nhưng mà mỏng manh lắm luôn, dễ gãy dữ lắm. Mưa cái là gãy liền. Mùng 10 tháng 10 rồi, nếu không mưa thì đạo tràng đông hơn như thế này, mà mưa rồi là gãy hết mớ liền. Đạo tràng ngày trước thầy đến giảng là đạo tràng 600 chứ không ít đâu. Bây giờ điểm cao tay lắm, hơn dữ lắm là hơn 200 rồi. Một cơn mưa to và rất to thôi là gãy không biết bao nhiêu người con của Phật. Thấy không? Cho nên cái nhành dương chúng ta cũng cầm đó, nhưng mà nhành dương đó không phải rằng là nhành dương mà tùy duyên bất biến, mà nhành dương đó yếu ớt dữ lắm luôn. Mưa cái là gãy, gió cái là gãy, người ta nói nặng cái là bỏ chùa liền. Thấy không? Bạch thầy trụ trì, con nói thiệt đó, con hổng lợi con dự đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này, con buồn dữ lắm luôn. Thầy trụ trì gặp một cô Phật tử, thầy trụ trì mới hỏi thăm: độ rài mấy cái mùa tu Phật sao không thấy cô đến nữa? Thì cô Phật tử này gọi là lão Phật tử già rồi. Thưa thầy trụ trì, con không đến cái đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này con buồn dữ lắm. Con nhớ huynh đệ, con nhớ đạo tràng, con nhớ thầy trụ trì, con nhớ dữ lắm luôn. Nhưng mà thưa thầy trụ trì, có cái con mẹ tám đó là không có con. Vậy là cái nhành dương của chúng ta bị gãy rồi. Cái nhành dương liễu của chúng ta đã bị gãy rồi. Là người con Phật thì tại sao không vì Phật, không vì Pháp, không vì chư Tăng, không vì sự sáng suốt, không vì sự từ bi bình đẳng, không vì sự thanh tịnh của mình, mà vì con mẹ tám nó làm gì? Phải không? Cho nên quý Phật tử, người nào có những cái tư tưởng đó thì đừng bao giờ có. Mỗi một người của chúng ta đều là hiện thân của một Bồ Tát Quan Âm, tay vẫn cầm nhành dương liễu, tay vẫn cầm tịnh bình. Nhưng mà tịnh bình của Bồ Tát là tính tấn niệm định huệ, không niềm tin, tinh tấn, rồi nhớ mãi, niệm là nhớ mãi, an trụ, không lai thay đổi là định, và sự sáng suốt là huệ. Trong cái tịnh bình của Quan Âm là chứa cái niềm tin của mình tuyệt đối. Trong cái tịnh bình của Bồ Tát Quan Âm chứa cái sự tinh tấn vượt thoát, không bao giờ chùn bước trước những cơn mưa to và rất to. Trong cái tịnh bình của mình phải chứa cái chữ niệm là nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi, nhớ không quên. Trong cái tịnh bình của mình phải chứa cái chữ định. Định là gì? Không bao giờ có một cái sức mạnh nào có thể làm lung lạc, làm chùn bước, và luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta đều an trụ trong tình thương. Con mẹ tám đó không đủ sức để làm cho tình thương của mình mất. Cái bà tám đó cũng không làm cái mà cái tính căn của mình nó bị lung lay. Đó là chữ định đó. Và quan trọng nhất là trong tịnh bình đó có chữ huệ, là sự sáng suốt. Phải sáng suốt mới được, chứ không phải đến chùa, đến đạo tràng chúng ta tu với cái tâm gọi là mù mù mịt mịt. Hỏi sao mà cô đi đến chùa Linh Sơn Pháp Ấn với quý cô tu vậy? Không biết nữa, bà hai bà kêu tôi đi theo vậy hà. Vậy thì không có huệ rồi. Là tiền trong đó có không? Quý Phật tử ngồi trong đây, cái tịnh bình của mình có chứa tiền trong đó không? Thầy trụ trì nói sao mà con không đi Liên Sơn Pháp Ấn để tu Phật thất, tu niệm Phật nữa, mà thầy hổng gài làm ăn không có tiền, không dám đi. Tịnh bình thiếu tiền. Cho nên tịnh bình của Bồ Tát Quan Âm là chứa tính căn. Niềm tin mới là mẹ sanh ra chư Phật. Niềm tin mới nuôi sống pháp thân huệ mạng. Niềm tin mới làm cho mình hoàn toàn lột xác. Niềm tin mới làm cho mình giải thoát. Niềm tin mới có thể giúp cho mình lột hết gông cùm xiềng xích. Còn cái tịnh bình của quý Phật tử thì lại chứa tiền, mà trong khi tiền nó lại là xiềng xích. Tiền nó làm cho mình chồng thêm tất cả những cái lớp khổ đau thêm nữa. Tiền nó làm cho con người ta nó lầm lẫn. Tiền nó làm cho con người ta mất đi sự sáng suốt. Tiền nó làm cho đèn trí huệ bị lu mờ. Thế mà cái tịnh bình của mình chứa tiền không? Phải không? Hỏi sao chị hai à? Sao mình tháng này chuẩn bị đàng hoàng, áo tràng xếp đâu đó thẳng hết rồi, tối mùng 9 gờ cái túi lại sao nó mất hết mấy trăm. Hỏi cháu ngoại, mày hôm mày ngủ với ngoại mày có lấy của ngoại không? Cháu ngoại nói con không có lấy, con đâu có dám móc túi ngoại đâu. Sao ở đây có nghĩa là gì? Là những cái gì hữu hình. Những cái gì hữu hình là sắc. Người ta khen mình cái mình mừng vô cùng, đó là sắc. Người ta nói nặng nói nhẹ mình một câu mà mình buồn, mình giận, mình bỏ chùa, đó là sắc. Mình thấy rằng là hình như rằng là mình đi cái chùa của sư cô này, hình như là sư cô không thương mình rồi, sư cô không có để ý mình. Phải không? Buồn, buồn không? Thôi bữa nay có phái đoàn ở bên Úc về, chắc tôi không đến đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn đâu. Tôi mắc tiếp phái đoàn của Úc rồi. Đó là sắc đó. Đó là phái đoàn của sắc. Đó là cái tâm niệm của sắc. Cái tịnh bình của Quan Âm đó chính là cái tâm của chúng ta đó. Bồ Tát Quan Âm tay cầm nhành dương là tượng trưng cho cái thân, tay cầm tịnh bình trên tay tượng trưng cho tâm. Cái thân của mình sống giữa cuộc đời phải biết tùy thuận cuộc đời, uyển chuyển theo cuộc đời và không bao giờ bị cuộc đời nó làm thay đổi. Còn cái tâm của mình cũng có vậy, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì chứa trong tâm của mình tính tấn niệm định huệ, còn mình lại chứa trong tâm của mình tài và sắc.
Không.
Tài sắc rồi danh.
Không.
Có bao giờ quý Phật tử nói rằng là tôi đến cái Linh Sơn Pháp Ấn này đó là từ cái ngày đầu tiên mà Thượng Tọa trụ trì tổ chức ra cái khóa niệm Phật đầu tiên là có tôi. Cho nên nói thiệt ra đó mà tôi giống như là nhân chứng lịch sử của cái đạo tràng niệm Phật Linh Sơn Pháp Ấn này. Đi đâu cũng khoe hết, đó là danh đó. Không. Cho nên quý Phật tử cố gắng làm sao chúng ta trở về nhà hay là tại đạo tràng như thế này, chúng ta hãy làm cho cái nhành dương của mình là cái thân của quý Phật tử. Nó phải di diệu, nó phải mềm mại. Cái thân của mình nó mềm mại. Mềm mại ở đây trong cái cách đối xử nè, mềm mại đây trong cách tu hành, mềm mại đây trong ứng xử, trong cái mà đối mặt với sự thật nghiệt ngã của cuộc đời nữa kìa. Chứ không phải mình mềm mại đối với những sự yêu thương, hay là mềm mại đối với tam bảo, mình mềm mại đối với những cái thuận cảnh thuận duyên đến với mình. Mà quý Phật tử phải làm sao mềm mại đối với tất cả những cái nghịch cảnh, hay là mình đối đầu, hay là mình đối mặt với cái cuộc đời nghiệt ngã này, chúng ta cũng phải mềm mại với nó nữa. Một cái người đó tự nhiên à, vô duyên vô cớ rồi đến lại nặng nhẹ với mình. Nói xong rồi, tự nhiên rồi ở dưới đất muôn ngàn quỷ Bồ Tát từ đất phát sinh ra. Đất đó là trong tâm đó. Bồ Tát tâm địa tức là đất tâm của mình, mà trong đất tâm của mình sản sinh ra muôn ngàn quỷ Bồ Tát, xuất ra, sinh ra một cách mạnh mẽ. Tức là trong tâm của chúng ta sinh ra muôn ngàn vô lượng quỷ Bồ Tát. Thì Bồ Tát ở trong tâm của mình, quý Phật tử phải làm sao tìm những vị Bồ Tát đó. Thì có tìm những vị Bồ Tát đó được rồi là chúng ta đang trở về với Bồ Tát tâm của mình. Chúng ta trở về với tâm điểm Bồ Tát của mình, thì quý Phật tử mới có thể thấy xung quanh mình toàn là những vị Bồ Tát cả. Quanh của chúng ta đều là những vị Bồ Tát hết. Người bạn ngồi kế bên mình cũng là một vị Bồ Tát. Người bạn khen quý Phật tử nói rằng là cô hai này tu đạo hạnh cao lắm. Đây là một còn một lời nói mà miệt thị khinh chê. Nó cũng giống như là phân, là tất cả những chất bổ dưỡng bón vào trong đất để nuôi sống cái cây. Chừng nào mà quý Phật tử thấy tất cả những cái nghịch cảnh bên ngoài là phân bón, tất cả những lời nói không vừa bụng mình đều là những thứ phân để giúp cho cây bồ đề của chúng ta xanh lá, để giúp cho trái của bồ đề của chúng ta chín đỏ, thì lúc bấy giờ quý Phật tử mới thấy xung quanh của mình là Bồ Tát cả. Chừng nào mà quý Phật tử thấy rừng cây này là một vị Bồ Tát, chừng nào quý Phật tử thấy một lá cây thôi mà quý Phật tử thấy rằng là trong chiếc lá này là sức sống của ngàn cây, chừng nào mà quý Phật tử thấy trong một hạt cát nó cũng là đầy sức sống giống như là một vũ trụ bao la này, thì quý Phật tử mới có thể tìm cho mình cái Bồ Tát trong tâm. Đúng không? Cát bé bỏng nhưng mà cát vẫn biết cười cùng nắng. Rồi cát âm thầm, cát sâu lắng cùng mưa. Nhưng mà quý Phật tử phải làm sao nhìn trong cái hạt cát đó, tận dùng sâu, hạt cát thuở xa xưa luôn chứa đựng, luôn đong đưa hồn nhạc. Chừng nào quý Phật tử nhìn thấy trong hạt cát của mình tận cái dùng sâu, cái thuở xa xưa của nó, trong hạt cát đó luôn chứa đựng và luôn đong đưa hồn nhạc, thấy hạt cát nó là một cái linh hồn sống, thấy hạt cát nó có một cái linh thần, thấy trong hạt cát nó luôn luôn lúc nào cũng trỗi lên những âm thanh, những cái lời ca tiếng hát hết, chứ không phải hạt cát vô tri vô giác. Chừng nào thấy hạt cát nó như thế thì trong tâm của quý Phật tử mới có thể tìm cho mình một vị Bồ Tát ở trong tư tưởng. Chúng ta mới có thể sinh ra trong tâm mình một vị Bồ Tát. và xung quanh mình mới có thể vô lượng Bồ Tát ở quanh chúng ta. Bồ Tát ở quanh chúng ta nhiều lắm. Và chúng ta bây giờ là mỗi một người con của Phật, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thực hành cái hạnh Bồ Tát hết, giống như là Phật tử mà nguyên niệm vậy đó, đang tập tành, đang bước chân lên để mà đi vào cái con đường của Bồ Tát hạnh, làm cái hạnh từ bi hỷ xả, làm cái hạnh từ thiện, giống như rằng là đi bố thí nè, những vùng xa vùng sâu nè, làm cái mà cái từ thiện về giải phẫu mổ mắt cườm cho người nè, đem lại ánh sáng cho con người, hay là tặng những chiếc xe lăn, đem lại tất cả những cái phương tiện từng bước đi của những con người không còn bước được nữa. Cho nên chúng ta như là Phật tử nguyên niệm vậy đó, chúng ta đang tập tành, chúng ta đang gieo ở trong đất tâm của mình từng hạt giống từ bi, để hạt giống đó nếu mà nó được thuận buồm xuôi gió, nếu hạt giống đó mà nó không bị những cơn mưa to và rất to mà nó cản bước đó, thì hạt giống đó luôn luôn lúc nào cũng đâm chồi nảy lộc, một ngày nào đó hạt giống đó nó sẽ phát triển thành cả một rừng cây từ bi, một rừng cây từ bi. Như ví dụ như bây giờ một người Phật tử phát tâm, rồi chúng ta cùng nhau phát tâm, một con người là một cây, nguyên đạo tràng như thế này thì cả một rừng cây đều phát tâm từ bi, bởi vì Bồ Tát chính là từ bi. Bồ Tát không phải là một cái vị thần nào ngồi trên hoa sen ngàn cánh, đứng giữa không trung vậy đó, rồi phóng mưa ngàn tia hào quang. Có đôi khi quý Phật tử tưởng tượng và chúng ta định nghĩa Bồ Tát là như vậy, chứ cũng như là quý Phật tử định nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát đó. Khi mà chúng ta có một điều gì cấp bách, đau khổ, nguy hiểm, chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát phải đứng trên hoa sen hoặc là cởi trên đầu con rồng, tay cầm tịnh bình xịt nước trắng xóa xuống hào quang rực rỡ, mặc áo dài màu trắng là bạch y tôn giả. Không phải Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm không phải đơn thuần là bạch y như thế đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân đủ hết á. Khi mà chúng ta đang đi trên đường lộ gì nè, đi ở ngoài đường tối hù tối mịt rồi, quý Phật tử rất là sợ hãi, con đường vắng vẻ dữ lắm, và tự nhiên rồi cái ở trong cũng trên đoạn đường đi đó, tự nhiên có một cái chị bạn đi ra rồi cùng đi chung với mình, cùng nói chuyện tâm sự với mình, làm cho chúng ta hết sợ. Đó là Bồ Tát quá thân. Lọt xuống sông thấy khúc củi trôi qua, thấy miếng dán trôi qua, thấy khúc chuối trôi qua, đó là Bồ Tát quá thân. Bồ Tát quá thân đó. Cho nên xung quanh của chúng ta Bồ Tát nhiều lắm, nhưng mà quý Phật tử nếu muốn được tâm của mình và thân của mình, nếu mà muốn chiêu cảm được Bồ Tát quanh ta, thì quan trọng nhất quý Phật tử phải làm sao tìm được Bồ Tát trong chính chúng ta. Nếu mà quý Phật tử tìm được Bồ Tát trong chính chúng ta rồi đó, thì xung quanh của chúng ta đều là Bồ Tát cả. Quý Phật tử về rồi mỉm cười thôi, thấy con của mình nó cũng là Bồ Tát nữa, thấy cháu ngoại nó cũng là Bồ Tát nữa. Không, bởi vì nếu mà con mắt của mình là Phật thì mình nhìn thấy xung quanh đều là Phật. Con mắt của mình là ma, mình thấy mọi người đều là ma. Con mắt của mình yêu thương thì mình nhìn thấy mọi người đều dễ mến. Mà con mắt của mình sân hận rồi đó, thì mình nhìn thấy ai cũng thấy ghét hết đó. Phải không? Cho nên quý Phật tử đi về nhà nhớ một điều, bữa nào mình nhìn con nhìn cháu hay nhìn người xung quanh của mình mà quý Phật tử nhìn sao mà con mẹ này bữa nay sao nhìn thấy ghét quá, là coi chừng con mẹ của mình cũng dễ ghét lắm đó. Phải không? Trong tâm của mình nó sân hận, trong tâm của mình nó khô cạn đi cái dòng suối từ bi. Trong tâm của mình nó khô cạn đi cái dòng suối từ bi, cho nên mình nhìn thấy mọi người đó ai cũng thấy dễ ghét hết. Nhìn thấy cái mặt của cô này, nhìn mặt của chú này, nhìn mặt của... Hãy tìm Bồ Tát trong chính chúng ta. Mà muốn tìm được Bồ Tát trong chính chúng ta thì Thầy mong rằng quý Phật tử trên đoạn đường đi về nơi Phật, quý Phật tử đừng bao giờ ghé vào những trạm dừng chân bên đường. Trạm đó là gì? Trạm dừng chân địa ngục. Thấy không? Hồi sáng tới giờ Thầy đã nói rồi, trạm dừng chân địa ngục có nghĩa là tâm niệm mình đen tối, tâm niệm của mình nham hiểm, tâm niệm của mình nó sân hận dữ lắm luôn, độc ác đó. Tức là chúng ta trên đoạn đường đi về Phật và Bồ Tát, chúng ta lại dừng nơi cái điểm dừng chân của địa ngục. rồi chúng ta lại dừng chân trong điểm dừng chân của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Là keo kiệt, là bủng xỉn, là tham lam, là tật đố, là hơn thua, là phải quấy, là tôi phải hơn chị phải đứng sau tôi. Đó là trạm dừng chân của ngạ quỷ. Rồi trạm dừng chân của súc sinh có nghĩa là không phân biệt giai cấp. Người lớn khuyên bảo không nghe, cha mẹ nhắc nhở không thèm để ý. Cho nên chúng ta coi chừng lạc bước vào trong điểm dừng chân của súc sinh. Rồi chúng ta lạc bước vào điểm dừng chân của A-tu-la nữa. A-tu-la quý Phật tử dễ lạc lắm đó. Quý Phật tử đi theo một phái đoàn thiệt là lớn, thí dụ như bây giờ nguyên niệm tổ chức một phái đoàn đi bố thí hay là đi mà từ thiện ở Nha Trang, ở Tuy Hòa, ở Phú Yên, ở Bình Định gì đó, mà quý Phật tử nguyên một phái đoàn đi theo đi bố thí. Nhưng mà trên đoạn đường đi đó mà trong mình của mình, trong tâm của mình bực bội khó chịu, biết về vậy tôi không có đi theo ổng đâu. Tức là biết về vậy tôi không đi theo ông. Tâm niệm đó sẽ chiêu cảm ra thế giới điểm dừng chân của A-tu-la. Mưa xuống toàn là giáo gậy cung tên. Tuy rằng mình sống ở trên trời, tuổi thọ mình ngang trời, phước báo mình cũng giống như trời, nhưng mà ngặt có một nỗi, mỗi lần trời mưa xuống là giáo gậy cung tên và dao búa. Thêm một cái nữa, trước khi chết, buổi ăn cuối cùng của A-tu-la toàn là sình non và đất sét. Cho nên quý Phật tử ở đây nè, có khi nào quý Phật tử mà đi làm từ thiện mà quý Phật tử buồn trong bụng không? Có không? Có sao không có được. 10 chuyến đi thì cũng bị chuyến buồn trong bụng à. Không, gán giữ làm sao. Chúng ta đi làm từ thiện, chúng sanh quanh ta khổ đau nhiều lắm quý Phật tử. Chúng ta xoa dịu những nỗi đau đó không phải bằng tay, không phải thấy những cái người khuyết tật á, bàn tay của chúng ta dịnh trên lưng họ, họ cũng cảm thấy an ủi lạ thường đó. Đôi mắt từ bi của mình nhìn họ, họ cũng cảm thấy nó an lạc lạ thường. Lời nói của mình cũng so dịu đi những nỗi đau nữa. Nhưng mà bàn tay của mình nó có chất lượng đó hay không? Lời nói của mình nó có chất lượng đó hay không? Hay là ánh mắt của mình nó có được cái chất lượng mà tình thương đó hay không? Là do tâm của chúng ta. Quý Phật tử phải làm sao giữ trong tâm của mình. Mình đi đến một đạo tràng, mình muốn đạo tràng đó bình yên, thì đầu tiên hết tâm của chúng ta phải là tâm bình yên. Quý Phật tử muốn nấu cơm cho một đạo tràng ăn, ngoài cái gia vị của mình nêm là nước tương, là muối, là đường, là bột ngọt, là tiêu, vân vân, ngoài cái gia vị đó ra, quý Phật tử còn phải để trong thức ăn cái tâm vị của mình nữa. Mình nấu cơm cúng dường cho chư tăng, mình nấu cơm mình cúng dường cho đạo tràng, mà cái tâm của mình bực bội, cái tâm của mình bất an, cái tâm của mình nó đang giận hờn ai đó, ăn bữa cơm nó vô mình cũng bực mình đó. Phải không? Cho nên quý Phật tử nào mà phát tâm nấu cơm cho đạo tràng, phát tâm mà nấu cơm cúng dường đó, thì ngoài cái gia vị là muối, đường, tiêu, bột ngọt, ngoài cái gia vị đó quý Phật tử nên nêm vào trong thức ăn đó thêm cái tâm vị an lạc của mình. Tâm vị đó chính là Bồ Tát vị. Đó chính là Bồ Tát vị đó. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng ở đây cũng vậy nữa. Chúng ta phải làm sao khởi lên Bồ Tát vị. Một chút nữa chúng ta thọ trai, chúng ta mới cảm nhận được Phật vị ở trong đó. Không có Bồ Tát vị, ăn bữa cơm đó không có một chút thiền vị hay Phật vị gì cả. Ăn cơm ăn cũng như là kiểu giống như là đói quá ăn đại cho no, nó giống như dồn gòn vô áo gối vậy thôi à. Phải không? Bao tử nó trống lỏng rồi dồn vô, giống như cái áo không có gòn dồn vô cho nó đầy vậy đó. Thành ra chúng ta muốn thọ thực, chúng ta muốn hưởng được cái pháp vị bất tư nghì, chúng ta hưởng được cái thiền vị bất tư nghì, hay chúng ta hưởng cái Phật vị bất tư nghì, thì mong rằng trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn của chúng ta hãy chuẩn bị cho mình Bồ Tát vị bất tư nghì. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Tràng chúng con những bài pháp thật là vi diệu, để đạo tràng chúng con an lòng dũng tiến trên con đường tu tập. Sau đây mời Phật tử nguyên niệm đại diện toàn thể đạo tràng kính dâng lên thượng tọa pháp sư lời thành kính tri ân. Xin mời Phật tử. Như là Phật, xin mời toàn thể đại chúng đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm.
Thầy là đuốc, thầy là trăng, soi cho con bước nẻo đường bình yên. Nguyện tu trọn kiếp hiện tiền, đền ơn giáo hóa giảng truyền chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần 700 cây số từ miền Tây xa xôi, với những con sông chằng chịt che phủ bởi những vườn trái cây ngọt ngào đượm tình quê hương xứ sở. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa dầm gió rét không làm thối chuyển được những người con Phật với tâm nguyện thoát ly sinh tử đã tu tập về chùa Linh Sơn Pháp Bóng và lắng nghe những lời dạy quý hóa của Thượng Tọa Giảng Sư để làm hành trang về xứ Phật. Thầy thương tưởng đến hàng hậu học đang hợp lặng trong sáu nẻo luân hồi, lòng thao thức của một bậc chân tu, thầy không thể đứng yên để nhìn thấy đàn quan đang bơ vơ giữa bột, giữa chốn hồng tròn ô trọc. Thầy phát từ bi nguyện nhận lời mời của đạo tràng niệm Phật chùa Linh Sơn Pháp Bóng để đánh pháp lớn giải bày giáo lý phẩm thâm vi diệu của đấng Thế Tôn Từ Phụ. Bằng trí tuệ siêu việt của một sứ giả Như Lai, thầy đã xóa tan những tâm hồn si mê đen tối từ lâu bị đắm chìm trong ngũ dục lạc. Thầy đã khéo léo chuyển hóa những tâm vô minh của chúng con thành những hoa sen trong ao thác bạo. Con hãy về nơi cha đang đợi, cõi hồng trần con vương vấn làm chi. Kính bạch thầy, sự hiện diện của thầy tại đạo tràng là hào quang tỏa sáng, là đuốc tuệ huy hoàng. Chúng con cảm nhận đây là nơi xuất phát cuộc hành trình về Tây Phương, nơi đăng ký những chuyến tàu về quê hương xứ Thánh. Thầy là nơi nương tựa cho những tâm hồn đau khổ, là nguồn ngọt ngào yêu thương cho những đứa con bơ vơ lạc lõng giữa biển khổ mênh mông trong thế giới ta bà này. Con hỡi con ơi, còn gì nữa, vứt bỏ bọt bèo cấu uế thế gian. Cảnh phù du như mộng huyễn, như mây bay, như bọt biển, như vành trăng đen tối. Từng câu từng lời của thầy là chìa khóa nhiệm màu khai mở tâm vô minh, giúp cho con thấy rõ chân lý thầm thâm vi diệu của cha lành trong bốn loài. Thầy là ngọn đuốc, là vầng trăng nhật nguyệt, là hào quang chỉ lối cảnh Tây Phương. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành, cố gắng tu tập để đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng của thầy. Lời sau cùng chúng con cầu chúc thầy thân tứ đại điều hòa, trí bát nhã thâm sâu, rộng từ bi nguyện. Thầy mãi mãi là ngọn đèn chánh pháp rọi sáng, là bóng tùng lâm che mát, là hải đảo cho thuyền đời chúng con cập bến sau những cơn giông bão cuộc đời. Đoạn đường cuối con nguyện theo Đức Phật, tẩy nợ trần vương vấn suốt đời con, thành kính tri ân thầy và chúng con. Mong sang năm thầy lại trở lại với đạo tràng chúng con một lần nữa. Thành kính tri ân thầy, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.